Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Na Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Mad Games with Bad Drawings. 75 một phần tư trò chơi đơn giản, thử thách, có thể chơi ở bất cứ đâu và vì sao chúng quan trọng là một tuyển tập trò chơi toán học của Ben Orlin, tác giả nổi tiếng với cách viết hài hước và những hình vẽ cố tình vụng về. Cuốn sách thuộc thể loại phổ biến toán học, kết hợp tài liệu thực hành, không trình bày toán như một hệ thống công thức, mà dùng trò chơi để mở ra các kiểu suy nghĩ toán học. Người đọc gặp hơn 70 trò chơi, từ những trò quen thuộc như Caro, chiến hạm, chấm và ô, đến các biến thể hoặc trò ít phổ biến hơn như Sprouts, Ultimate Tic-Tac-Toe, Quantum Goldfish. Mỗi trò thường cần rất ít dụng cụ, chủ yếu là giấy bút, đôi khi thêm đồng xu. Mục đích chính của sách là cho thấy, những luật chơi rất nhỏ có thể tạo ra chiến lược, suy luận, dự đoán, rủi ro và niềm vui trí tuệ. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, luật chơi tối giản làm lộ ra cấu trúc toán học. Điểm nổi bật đầu tiên của cuốn sách là cách Ben Orlin chọn các trò chơi có luật rất ngắn nhưng không hời hợt. Nhiều trò chỉ cần vài dòng hướng dẫn, một tờ giấy, một cây bút hoặc vài đồng xu nên người chơi có thể bắt đầu gần như ngay lập tức. Chính sự tối giản này làm cho trò chơi trở thành một mô hình toán học nhỏ. Khi số luật ít đi, người chơi dễ nhìn thấy quan hệ giữa lựa chọn, kết quả và chiến lược. Ví dụ, các trò kiểu chấm và ô, Sprouts hoặc các biến thể của Tic-Tac-Toe đều cho thấy một bàn chơi đơn giản có thể nhanh chóng tạo ra tình huống phức tạp. Người chơi phải nhận ra mẫu hình, dự đoán nước đi của đối thủ và cân nhắc hệ quả dài hạn. Cách tiếp cận này khác với việc học một định nghĩa trước rồi làm bài tập sau. Ở đây, trải nghiệm đến trước, khái niệm xuất hiện dần trong quá trình chơi. Vì vậy, sách cho thấy toán không nhất thiết bắt đầu bằng ký hiệu, mà có thể bắt đầu bằng một câu hỏi rất thực tế, nếu mình đi nước này, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Thứ hai, chiến lược, phản chiến lược và giá trị của việc chơi lại. Nhiều trò trong Mad Game with Bad Drawings được mô tả là dễ học, nhưng khó thành thạo. Và đây là một nhận xét quan trọng. Một trò chơi toán học tốt không chỉ hấp dẫn ở lần đầu, mà còn thay đổi khi người chơi hiểu nó hơn. Lần đầu chơi, người đọc thường thử nghiệm theo trực giác. Sau vài ván, họ bắt đầu nhận ra có những nước đi tạo lợi thế, có những bẫy lặp lại và có những vị trí trên bàn chơi quan trọng hơn những vị trí khác. Khi đối thủ cũng học được điều đó, trò chơi lại chuyển sang tầng mới, tức là phản chiến lược. Người chơi không chỉ hỏi nước nào tốt, mà còn hỏi đối thủ nghĩ mình sẽ làm gì. Những trò như Ultimate Tic-Tac-Toe, Battleship, Order and Chaos hoặc Dots and Boxes đều có thể tạo ra kiểu suy nghĩ này theo những cách khác nhau. Giá trị toán học nằm ở quá trình điều chỉnh giả thuyết. Người chơi thử một chiến thuật, quan sát kết quả, rồi sửa chiến thuật ở ván sau. Đây là một dạng thực nghiệm rất gần với tư duy toán học, nhưng diễn ra trong bối cảnh nhẹ nhàng, có cạnh tranh và có phản hồi tức thì. Thứ ba, các ghi chú sau trò chơi biến vui chơi thành suy nghĩ có ý thức. Cuốn sách không chỉ là một danh sách luật chơi. Sau mỗi trò, Ben Orlin thường thêm phần giải thích ngắn về vì sao trò đó đáng chú ý về mặt toán học. Những ghi chú này có vai trò giống như phần nếm thử sau khi chơi, giúp người đọc gọi tên những gì vừa xảy ra. Một trò có thể liên quan đến hình học không gian phẳng, đếm khả năng, xác suất, thông tin ẩn, tối ưu hóa hoặc lý thuyết trò chơi ở mức nhập môn. Điều quan trọng là Orlin không biến các trò thành bài giảng nặng nề. Ông giữ mối liên hệ giữa cảm giác chơi và khái niệm phía sau. Khi người chơi nhận ra mình vừa dùng suy luận loại trừ, kiểm soát vùng, đánh đổi rủi ro hoặc quản lý thông tin, toán học trở nên cụ thể hơn. Cách này đặc biệt hữu ích vì nhiều người chơi có thể thực hiện tư duy toán học mà không biết mình đang làm như vậy. Phần giải thích giúp họ nhìn lại kinh nghiệm, chuyển từ chơi theo cảm giác sang hiểu được cấu trúc. Nhờ đó, cuốn sách hoạt động như một cầu nối giữa trò chơi giải trí và nhận thức toán học rõ ràng. Thứ tư, một tài nguyên linh hoạt cho lớp học, gia đình và học nhóm. Tính thực dụng của cuốn sách nằm ở chỗ các trò chơi không đòi hỏi thiết bị đặc biệt. Giáo viên có thể dùng chúng trong lớp, phụ huynh có thể dùng trong buổi tối gia đình và học sinh có thể chơi theo cặp hoặc nhóm nhỏ. Với lớp học, lợi ích không chỉ là làm tiết toán vui hơn. Một trò chơi được chọn đúng có thể giúp học sinh luyện lập luận, mô tả chiến lược, thử sai có kiểm soát và trao đổi bằng ngôn ngữ toán học. Vì mỗi trò thường có nhiều mức độ thành thạo, giáo viên cũng có thể dùng chúng cho học sinh có năng lực khác nhau. Người mới có thể tập nắm luật và quan sát mẫu hình. Người mạnh hơn có thể tìm chiến lược tổng quát, biến thể luật hoặc chứng minh vì sao một nước đi có lợi. Trong gia đình, sách tạo ra dạng hoạt động ít phụ thuộc màn hình nhưng vẫn có chiều sâu. Tuy vậy, sách không tự động thay thế giáo án. Người dạy vẫn cần chọn trò phù hợp với mục tiêu, thời lượng và trình độ người học. giá trị của nó cao nhất khi trò chơi được chơi thật, rồi được thảo luận cẩn thận sau đó. Cuối cùng, hài hước và hình vẽ vụng về làm giảm khoảng cách với toán. Phong cách của Ben O'Lin là một phần quan trọng trong hiệu quả của cuốn sách. Những hình vẽ đơn giản, cố ý không bóng bẩy, tạo cảm giác rằng người đọc không cần phải là chuyên gia mới được bước vào thế giới toán học. Giọng văn hài hước cũng giúp giảm áp lực thường đi kèm với toán. Thay vì đặt toán trên bục cao, sách kéo toán xuống mặt bàn, nơi hai người có thể vẽ vài đường, đặt vài dấu, rồi bắt đầu thử. Điều này không chỉ là trang trí. Với nhiều người từng thấy toán khô hoặc đáng sợ, cảm giác thân thiện ban đầu có thể quyết định họ có chịu tiếp tục khám phá hay không. Tuy nhiên, sự dễ gần không có nghĩa là nội dung nông. Nhiều trò chơi đặt ra những câu hỏi thật sự khó nếu người chơi muốn đào sâu. Chính sự kết hợp giữa hình thức nhẹ và chiều sâu ẩn bên dưới làm cuốn sách khác với nhiều sách đố vui toán học thông thường. Nó không chỉ đưa ra câu hỏi rồi chờ đáp án, mà tạo môi trường để người đọc tự tạo tình huống, tự mắc sai lầm và tự phát hiện cấu trúc. Kết luận, Math Games with Bad Drawings phù hợp với giáo viên toán, phụ huynh, học sinh, người làm giáo dục tại nhà và cả người lớn muốn tìm một cách tiếp cận toán nhẹ nhàng hơn. Người đọc không cần nền tảng toán cao, vì phần lớn trò chơi bắt đầu từ luật đơn giản và vật liệu quen thuộc. Lợi ích thực tế của sách là cung cấp một kho hoạt động có thể dùng ngay từ lớp học đến bàn ăn gia đình. Lợi ích trí tuệ sâu hơn là giúp người chơi thấy toán như một quá trình suy luận, thử nghiệm, dự đoán và điều chỉnh chiến lược. So với nhiều sách phổ biến toán học chỉ giải thích ý tưởng bằng văn bản, cuốn này buộc người đọc tham gia. So với nhiều bộ trò chơi giáo dục, nó ít phụ thuộc vào dụng cụ và ít mang cảm giác bài tập được ngụy trang. Điểm khác biệt nằm ở sự kết hợp giữa tuyển chọn trò chơi, lời bình toán học ngắn gọn và phong cách hài hước đặc trưng của Ben O'Lin. Cuốn sách không hứa biến mọi người thành nhà toán học, nhưng nó làm một việc thực tế hơn là tạo ra nhiều cơ hội nhỏ để người đọc suy nghĩ toán học một cách tự nhiên, vui vẻ và có thể lặp lại nhiều lần. Nếu bạn muốn ủng hộ Ben O'Lin, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!